Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta đang nêu ra những cái sơ suất trong khi hộ niệm. Sở dĩ mà chúng ta nhấn mạnh đến điểm này để mong cho cái phương pháp hộ niệm càng ngày càng phát triển và cứu được người vãng sanh càng nhiều càng tốt. Một cái pháp môn rất là vi diệu, rất là đơn giản, nhưng mà nếu sự nhiều khi cuộc phát tâm Bồ Đề của chúng ta không được viên mãn. Ngày hôm qua chúng ta có nhắc đến chuyện tu hành, cần nhất là sửa chữa, tại vì chúng ta là người sai lầm, người có tội lỗi thì chúng ta mới tu, mới sửa. Khi mà sửa thì chúng ta mới tạo được công đức. Nhờ công đức đó giúp cho ngày lâm chung chúng ta hưởng được cái phước báo. Người có phước báo thường thường hưởng thiện chung, cộng thêm đó thiện căn là cái lòng chí thành, chí kính niệm Phật của chúng ta, thêm với cái duyên hộ niệm, chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cái phước đức chúng ta yếu quá, chúng ta cũng niệm Phật, cũng cầu vãng sanh, nhưng mà nghiệp chướng chúng ta tràn lên, ngăn cản, phá hoại, làm cho cái đường vãng sanh nhiều lúc cũng bị trở ngại. Ngài Ấn Quang Đại Sư đã đưa ra một mẫu người tu hành rất lâu, ngày nào cũng niệm Phật, nhưng sau cùng bị trở ngại. Trở ngại ngay tại vì người đó có tu mà không sửa. Hộ niệm là một pháp tu, đã là một pháp tu thì còn phải sửa. Sửa cho đến khi nào toàn thiện, toàn mỹ thì pháp tu này sẽ đưa đến cái quả báo vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì nên nhớ, hộ niệm là nhân vãng sanh. Nếu mà chúng ta làm đúng thì kết quả ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong con đường ta đi về Tây Phương, ta cứu rất nhiều người có duyên với ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài Tịnh Không nói, trên thế gian này việc làm công đức, không có một công đức nào qua mặt được việc hộ niệm cho người vãng sanh. Hôm qua chúng ta nói về vấn đề thâm thân sở ý, hôm nay chúng ta qua một khai thị. Trong vấn đề khai thị, do ông có nói qua một đợt tọa đàm nói riêng về vấn đề này, xin quý vị cố gắng bỏ qua một ít thời gian nghe lại, và người ta còn sắp sửa ấn tống thành sách rồi, có thể đọc lại. Trong đó giờ ông nói rất rõ. Tuy nhiên trong cái đợt nói chuyện này là nêu ra những vấn đề sơ suất, thì cái khai thị cũng có sơ suất của sự khai thị. Khai thị trong hộ niệm không phải là giảng pháp, không phải là nói đạo lý cao siêu, hoàn toàn không phải, tuyệt đối không phải, chắc chắn không phải. Mà khai thị trong pháp hộ niệm có nghĩa là mình gỡ rối cho người bệnh. Người bệnh đang kẹt chỗ nào, mình gỡ chỗ đó, gỡ cho được. Những người không tin pháp môn niệm Phật thì mình phải nhắm đến cái niềm tin. Làm sao củng cố cho được niềm tin, làm sao cho họ phát khởi niềm tin sớm một ngày hay một ngày. Nếu mà đến sau cùng, trước giờ phút lâm chung mà họ không tin, thì xin thưa thẳng là cuộc hộ niệm chúng ta coi như là thất bại 90% rồi. Trong khi họ tắt hơi rồi, mình cũng cố gắng khai thị, nghĩa là nói cho người đó giật mình tỉnh ngộ mà tin. Nhưng mà người ta không tin thì coi như là cuộc điều dài hộ niệm chúng ta đã thất bại tới 100% rồi. Chính vì vậy mà xin thưa, muốn cho người bệnh tin thì mình đừng có nghi, Tại vì khi mà mình nghi ngờ thì lúc mình nằm xuống, những người hộ niệm họ đến họ sẽ củng cố niềm tin cho mình. Nhưng mà xin thưa thật, lúc đó không còn cách nào có thể điều giải được nữa rồi. Tại vì nghiệp chướng chúng ta đã tràn lên rồi. Tại vì oan gia trái chủ đã bao lại rồi. Tại vì người không có niềm tin thì không vượt qua ách nạn của ma chướng. Cho nên tính năng siêu xuất chung mà lộ, chúng ta để niềm tin bị yếu đi, nghi ngờ nó tràn lên, nhất định hồi là ma chướng, ma sự, ma lộ, ma nghiệp đã chọn hết con đường đi về Tây Phương rồi. Cho nên chính như vậy, phải tin. Đây là cái điểm căn bản. Khai thị luôn luôn nhắm tới cái điều giúp cho người bệnh buông xả vạn duyên, niệm câu A Di Đà Phật, chứ không phải là giúp cho bệnh nhân hiểu đạo. Hoàn toàn không phải. Nếu một người đang tham đắm cái nhà, đang tham đắm của cái tiền tài, thì đây là cái vấn nạn của cái bệnh nhân này. Người hộ niệm khai thị là làm sao gỡ cho được cái nạn tham chấp tiền bạc, còn đam mê cái nhà, còn lo lắng tài sản. Nếu không gỡ được cái này thì dù có niệm Phật gì đi nữa, người đó cũng không được vãng sanh. Cho nên rõ ràng là khai thị là nắm từng cá nhân một, chứ không phải là cứ đưa pháp nào là tứ vô lượng tâm, rồi tứ diệu đế, rồi bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, rồi khai hết cho người ta. Hoàn toàn không có như vậy. Cái chấp là tệ hại nhất phá được vãng sanh của một người niệm Phật. Hiện tại ở bên Tây Úc có một cái ngôi nhà, một ngôi nhà lầu 2 tầng. Nếu tính ra thì ngôi nhà đó cũng cỡ 600-700 ngàn. Bây giờ người ta bán 30 ngàn mà không ai dám mua. Là tại vì chủ cũ trước đó chết đi vì chấp cái nhà đó, suốt cuộc đời cứ lo cái nhà đó. Sau cùng rồi làm thành một con ma giữ nhà, cho nên cái nhà đó thành là cái nhà ma, không ai dám mua. Từ 600-700 ngàn có thể 1 triệu bạc một căn nhà, bây giờ người ta bán 30 ngàn thôi, không ai mua. Ai mà muốn cái nhà đó thì cứ lên mua 30 ngàn thôi. Ở bên đó người ta nói thôi giờ trả 20 ngàn đi, mình mua đài. Đài là một điều dài 10 chủ rồi, trải qua 10 chủ rồi điều dài không nổi. Cho nên xin thưa với chư vị, căn nhà mà không bỏ thì thành con ma trong căn nhà, đời đời kiếp kiếp chịu nạn. Một đứa cháu mà mình không biết ly ra trước khi tắt hơi, cứ nghĩ đứa cháu này ai nuôi, sao đứa con này chưa có vợ, con gái này chưa có chồng, ta chưa lo sự nghiệp cho tụi nó, làm sao ta đi. Nhất định những đứa cháu này, nhất định những đứa con này sẽ làm cho chư vị bị đọa lạc hàng vạn năm như vậy, khổ đau. Lúc đó rồi mới thấy trong kinh Phật gọi là độc sanh độc tử. Mình đi không đứa cháu nào theo được hết, mình đi không một đứa con nào theo hết. Nhất định vì mê mờ này mà mình chịu đọa lạc. Mình thương đứa cháu, vô tình chính đứa cháu nó trở thành là chủ nhân hại mình, vô tình mang cho nó một cái nghiệp. Cái nghiệp làm cho bà nội phải chịu nạn, cái nghiệp làm cho bà ngoại phải chịu nạn, thì sau cùng nó cũng vì vô tình chịu nạn như bà nội nó, vì nó mà chịu nạn vậy. Cho nên khi hiểu ra đạo, xin chư vị phải nhớ cho những điểm này, nhất định phải buông xả. Một người sinh ra trong đời này là do nghiệp lực dẫn tới. Mỗi người mỗi nghiệp, không ai giống ai, mà không ai có thể cưu mang cho ai được cả. Gọi là tuân nghiệp thọ báo. Nghiệp anh lớn, anh chịu khổ. Nghiệp anh ít, anh sướng. Tức là khổ lắm, tự anh phải lo lấy. Đứa cháu muốn thoát nạn, đứa cháu phải tu. Người vợ muốn thoát nạn, người vợ phải tu. Người chồng muốn thoát nạn, người chồng phải tu. Nhất định không ai tu trái cả. Nhiều lắm là chỉ ban một chút công đức, gọi là hồi hướng công đức, để cho người đó khai tâm tỉnh trí, để gieo chút duyên cho người đó trong vô lượng kiếp phải sống. Còn chính mình phải tu lấy. Cho nên hiểu được cái chỗ này, khi ta đứng trước bệnh nhân khai thị, xin chư vị đừng đem tất cả những đại pháp của Phật ra mà khai thị thì sai. Mà khai như thế nào? Biết người này là một người bướng bỉnh. Anh chính ơi, nếu mà anh không hồi tâm tỉnh trí, không quyết lòng ăn năn hối lỗi, không chịu chấp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm của con, thì cái nghiệp của anh, thì cái tâm của anh, thì cái bướng bỉnh của anh nhất định sẽ đưa anh vào con đường tam ác đạo, chắc chắn. Quý vị nhớ là An Sĩ Cao là một đại thiền sư, khi mà ngài trở về cứu một người bạn, một người bạn cũng là một đại tu, nhưng mà chỉ một chút tầm con cao ngạo mạn mà thôi, suốt cuộc đời tu hành sau cùng biến thành một loài rắn gọi là đại mãng xà vương, ghê gớm lắm. Một người tu hành suốt cuộc đời sau cùng thành một con rắn. Cho nên ngài vĩnh minh, nếu mà tu hành chư vị còn giữ cái tâm cống cao ngã mạn, nhất định dù cho quý vị tu cho vô tới đâu bên nữa cũng thành loài A-tu-la. Loài A-tu-la chỉ không có ở dưới địa ngục, chỉ không có loài A-tu-la trên cảnh Tây Phương, còn trong tất cả bốn đạo khác đều có A-tu-la hết. Người bạn tu hành thật là tinh tấn, thật là giỏi của ngài An Sĩ Cao biến thành loài A-tu-la trong súc sanh, ghê vô cùng, sợ vô cùng. Cho nên muốn tu nhất định phải sửa, bất cứ một trường hợp nào cũng phải sửa. Sửa là như thế nào? Trong tất cả các pháp tu hành khác, ta phải đoạn diệt cho hết tất cả những cái lỗi lầm, những cái hư hại từ trong vô lượng kiếp của ta đã tạo ra, thì ta mới có phần vượt qua sanh tử luân hồi. Còn pháp niệm Phật là một cái đại ân huệ cho chính những người nghiệp chứng sâu nặng như chúng ta. Trong vô lượng vô biên kiếp, anh làm sao làm tôi không biết, anh tội sao tội tôi không màng đến, chỉ làm sao khi nghe câu A Di Đà Phật này, anh lập tức bỏ đi, bỏ đi tập khí, anh lập tức bỏ đi, bỏ đi những cái tai hại trong vô lượng kiếp, mà thành tâm sám hối niệm câu A Di Đà Phật, cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Anh đừng trở lại trong quá khứ môi móc nó ra, đừng tạo những cái tội ác như trong quá khứ nữa. Niệm Phật, Phật cho mình mang tất cả những nghiệp đó đi về Tây Phương, nhưng mà nên nhớ cho một điểm rất kỹ là Phật chỉ cho đới nghiệp quá khứ, Phật không cho mình đới nghiệp tương lai, Phật không cho mình đới những cái tập khí hư hại của mình đi về Tây Phương. Chính vì vậy mà tại sao một người đó tu 25 năm trường mà sau cùng mất phản sanh, vì tập khí không bỏ. Cho nên chư tổ nói là phải diệt, phải đánh chết cái tập khí này thì bạn mới được vãng sanh. Hòa thượng nói một lần tu là một lần có ly nước cam, nhưng mà nhất định đừng bỏ thuốc độc trong nước cam. Nếu bỏ một chút thuốc độc trong nước cam, càng uống càng hư hại. Ngài Quán Đỉnh Đại Sư nói một người niệm Phật mà không sửa đổi, phá tan hình tướng của người niệm Phật, ảnh hưởng đến niềm tin của người khác nữa, cho nên cái tội này ngài nói tức riêng ngục A Tỳ. Cho nên lời răn dạy của chư tổ, ta phải nhớ để mà tu. Tại sao một người kia hồi giờ không tu mà lúc gặp câu A Di Đà Phật một tháng thôi người ta niệm Phật vãng sanh bất khả tư nghị? Là tại vì một tháng từ lúc mà gặp mình trở về trước là thuộc về quá khứ, từ ngày gặp mình cho đến ngày vãng sanh là thời gian tu tập, hoàn toàn sám hối tất cả lỗi lầm trong quá khứ. Từ lúc đó ra đi quyết tâm niệm Phật chuyên chính một đường mà đi, không làm hại nữa, người ta sám hối vãng sanh, vãng sanh bất khả tư nghị. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, hôm nay mình nói tới khai thị là khai thắng tới những cái điểm yếu, những điểm sai của người bệnh là đủ rồi. Đừng nên giảng pháp mà làm cho tâm người bệnh bị loạn, mất phần vãng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.